thì đầu thai làm chư thiên. Chỉ khi nào ra khỏi cái tam giới này thì mới chắc chắn là không còn sanh tử luân hồi nữa. Vậy thôi. Còn lúc thì làm đàn ông, lúc thì làm đàn bà, lúc thì làm chồng, kiếp sau làm vợ chẳng hạn. Những cái đó nó luân chuyển. Như quý vị thấy trong gia đình, kinh nghiệm bản thân, mình thấy người đàn ông mà thương người đàn bà nhiều hơn là bắt biết là đàn ông mắc nợ đàn bà nhiều. Bây giờ phải trả tiếp. Và ngược lại, nó đàn bà phải thương đàn ông nhiều thì biết rằng mình mắc nợ người ta nhiều. Thôi ráng mà trả, trả cho nó hết rồi mình tiếp tục mình làm cái chuyện khác. Chứ đừng cứ chối bỏ, tại vì về nào nó cũng lỡ rồi. Thôi cho nó lỡ luôn cho kiếp này. Tu được thì tu, còn nếu không tu được thì mình biết để chấp nhận. Chứ không cái tại ông rồi cái tại bà hoài, nên cuối cùng sinh chuyện. Tất cả đều tại là mình vụng tu, cho nên mình phải tiếp tục con đường sanh tử. Thì bây giờ biết pháp Phật thì mình thoát ra bằng cách là lấy cái giáo lý Phật để mà mình tu học nương theo đó mình giải thoát thôi. Chứ đừng đổ thừa. Người Việt Nam mình thì kể họ Nguyễn, người họ Lê, mà tôi thấy đa phần theo họ đổ. Dạ. Mời nè. Dạ. Dạ. Họ đổ tên thừa. À, này họ đổ tên thừa. Thì cái thân ở phía bên ngoài nó là, bên trong nó là vậy, và bên ngoài nó là vậy, thì bệnh khổ mình cũng phải kham nhẫn. Ở nơi tâm trụ trì, nhẫn có nghĩa là bị mạ lị, săn nhế, chửi bới, phỉ báng, tìm lỗi, nói xấu, vân vân, toàn những lời chẳng ái ngữ, lại làm não loạn. Nhưng lúc ấy tâm bất động là chẳng bị xúc loạn. Đây có tên là tâm trụ trì nhẫn. Cái này á thì mình phải biết là khó lắm, nhưng mà thực hành được. Quý vị cứ nghe ai chửi mình nói sao cái này người ta hát giọng cổ hay quá. Cứ quán như vậy đi, thì tâm mình tự nhiên nó yên thôi, chứ không có gì hết á. Nên mới thấy người ta chửi mình, tại vì mình chấp mình là cái ngã có thật, cho nên mình mới vin vào đó là nói người ta nói đúng, nói sai. Ở nhà cũng vậy, ông chồng mình mà ông chửi mình hoài thì nó chờ sao cái này ông ca giọng cổ hay quá, nói vậy cũng thất cười thôi, ông chửi thêm đó thì càng tốt. Mà câu chuyện chửi này thì quý vị đã biết, Phật đã gặp ở xứ Kosabi rồi. Khi mà có một cái nàng con gái rất là đẹp, con của hai vị Bà La Môn đó, thì ông ta cán rễ rất là lâu, nhưng mà ông ta không có tìm được người nào, cho nên một hôm thì gặp Phật, ông thấy ngon lành quá, nó lâu này ta cán rễ mà chưa thấy người nào đẹp bằng ông này. Thì mà kêu Phật tới mới là đùa gả con gái, thì Phật làm thinh. Không những vậy thì còn về kêu bà vợ nữa, nó bữa nay tôi tìm được một cái người rất là đẹp, tôi kêu bà tới đó để chọn để làm rể nhà mình. Thì Phật khi mà gặp hai vợ chồng thì cũng không nói gì hết, cuối cùng hai ông bà dẫn người con gái tới rất là đẹp, thì cũng nói lời để mà gả đứa con gái này, người con gái này cho Đức Phật. Thì Phật mới bảo rằng tất cả những cái dục vọng của thế gian ta đã để lùi là phía sau lưng rồi. Thì người con gái này rất là tức giận, và bà ta nói rằng vâng, cô ta nói rằng được rồi, nếu mà sau này tôi làm một cái gì lớn đó thì tôi sẽ trả thù ông. Sau này bà làm hoàng hậu hình như là của vua Tần Bà Sa La, một trong những cung phi chứ không phải là hoàng hậu. Thì bà ta đem 500 thế nữ cùng đến nơi Đức Phật ở xứ Kosabi và mới chửi suốt ngày thôi. Một người đàn bà thấy đã ngán rồi, nên 500 người là còn ngán hơn nữa. Mà nhất là người Bắc chửi còn có cầu có kéo ra. Người Ấn Độ không biết chửi kiểu gì, nhưng mà chắc là hay. Thế thì ngài A Nan mới đau xót quá, ngài nói trời, bạch Thế Tôn, sau ngày nào cũng nghe chửi, thôi thầy trò mình đi chỗ khác đi. Cái Phật nó nếu mà đi chỗ khác người ta cũng chửi như vậy thì ông nghĩ sao? Dạ, nghe ca giọng cổ chứ hầu đông ca giọng cổ. Thì ngài A Nan mới làm thinh, thì Đức Phật mới bảo là hãy nhẫn nại. Và đúng là 3 ngày sau thì chửi mệt quá rồi. Chửi không nổi nữa. Này, câu chuyện sau đó thì quý vị hiểu rồi, nhưng mà mình nhẫn nên như vậy. Tại vì thường thường trong khi mà nóng giận thì hầu hết là không có đúng. Hầu hết là không có đúng. Nhưng học về tâm lý, tại sao người ta nóng? Tại vì người ta phải chứng minh cái ngã với lại cái điều người ta nói là đúng. chứng minh cho kẻ khác phải phục tùng mình. Nhưng mà khi đã chứng minh là cái điều của mình đúng và kẻ khác phải phục tùng mình á, là cái điều đó cũng đã là sai. Tại vì đây nó là tương đối, nó không có gì tuyệt đối hết. Lời nói của mình nó không có đúng hoàn toàn, cho nên nó ở trong cái tương đối như vậy thì mình nghĩ nó là đúng, nhưng thực tế thì nó là không có đúng. Ví dụ như hôm nay nhà bếp của lớp học nấu ăn, có những người trưa nay ăn những món gọi rất là ngon, nhưng có nhiều người nói thưa thầy rất là dở. Tại vì người ăn mặn thì nó là nêm vừa, còn người ăn lạc thì nó là quá mặn. Thế thì cái lạc và cái mặn đó nó cũng không có thực tướng đó. Tại vì nó đối với từng người thì nó là như vậy. Nhưng mà mình biết rằng ăn đó chỉ là phương tiện để mà tu học thôi. Thì cái ngon hay cái dở đó nó cũng không là đúng nữa. Hoặc là mùi sầu riêng, đó với người thích thì nó là sao? Thơ không? Còn người không thích thì thúi đem đâu bỏ trong phòng cũng nghe hôi nữa. Nhưng thì cho nên mình thấy đó là không có cái thực tướng rất là rõ ràng. Vâng, ở nơi tâm trụ trì nhẫn, nếu mà mình có bị mạ lị, mình có bị nói xấu đi chăng nữa đó, thì mình đừng có bị xúc loạn trong lúc. Đây có tên là tâm trụ trì nhẫn. Lại nữa, trong tám loại thế pháp tiếp xúc như được lợi, mắc lợi, tiếng tốt, tiếng xấu, khen, chê, khổ, vui và tâm chẳng cao thấp, bất động như núi, đây có tên là tâm trụ trì nhẫn. Cái này cũng giống như là bát phong suy bất động. Tám cái lời nói, mà dầu là được hay là mắc, tiếng tốt hay là tiếng xấu, lời khen hay là tiếng chê, khổ hay vui, mà tâm cao, tâm thấp, thì mình cũng đều vững như núi. Mình có câu là dầu ai nó ngã nó nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền hai chân, ba chân, kiền hai chân. Dầu ai nó ngã nó nghiêng. Bây giờ mà nói mấy câu này là lớp thế hệ thứ hai không có hiểu, không hiểu, không biết cái kiền là cái gì. Không biết cái kiền là cái gì. Cái kiền là giống như cái tròn tròn mà nó có ba cái chân ở dưới, giống ông táo đó, cái là một ông hai bà. Ngày xưa thì người ta làm bằng đất, sau này người ta làm bằng sắt. Bây giờ thì chắc hết rồi. Bây giờ thì nhìn cái đó không còn. Vâng. Thế thì tâm của mình sẽ không bị dao động ở trong những cái lời khen và tiếng chê. Bây giờ mình tập những cái việc mà thị phi nhân nghĩa, tất cả mình phải bình tĩnh, không có dao động. Đây có tên là tâm trụ trì nhẫn. Lại nữa, đoạn hẳn đi sự gắt giận vậy. Tâm chẳng sát hại, tâm chẳng kết hận, tâm chẳng đấu tranh, tâm chẳng chấp trước, tự giữ cho mình và cho người. Ở nơi chúng sanh tương ưng với lòng từ là hai bi mẫn làm cho khởi lên sự hoan hỷ, ý thường hay xả bỏ, những loại này là có tên là tâm trụ trì nhẫn. Tục ngữ Nga nó có câu là hai người mà chửi lộn á, là người lầm thinh á, người đó là người khôn nhất. Hay không? Nhưng mà đa phần chửi thì sao, ta muốn làm sao? Muốn chửi cho hơn. Chửi hơn để làm gì? Cho nó hả giận. Chửi lôi ông bà, ông cố, ông tổ, đủ thứ, giống như Hồng Vân mà đi tìm con gà mắt vậy đó. Chửi ba tiếng đồng hồ chửi. Mắt con gà mà đi chửi dữ, mà mắt đánh mắt cái chân tâm thì không ai đi tìm. Cho nên cái này là cái rất là quan trọng. Nhưng mà chửi cũng hay thiệt ha. Chửi rất là hay, có câu, có kéo, có vần, có vèo. Thì bắt là học ăn, học nói, học gói, học mở, đủ thứ học. Nó rất là hay. Nó rất là văn chương. Mà phải công nhận là người bắt mà diễn thuyết thì phải nói là rất là hay. Từ chỗ nào nhấn mạnh lên xuống, chỗ nào cần chống câu, chỗ nào cần nghĩ. Còn người Nam, người Trung phải nói là diễn thuyết không có hay bằng người bắt. Thì ở nơi Pháp, tâm trụ trì nhẫn này phải quan sát trong ngoài như thật. Ở ngoài có nghĩa là sự mạ lị sát hại. Mạ lị có nghĩa là nghe chữ hòa hợp đồng thời với chữ tán thành. Chỉ trong sát na chữ ấy trở thành không, nghe như một âm hưởng vậy, chẳng thể nói những nghĩa tương ưng lần lượt với nhau được. Thì ở đây không có mạ lị. Nếu kẻ phàm phu hư vọng phân biệt mà sinh giận dữ, nếu chữ và âm thanh ấy biết nơi nghĩa tự tánh của nó thì chẳng thể được. Tâm tất tùy thuận, chẳng sanh giằng co, thọ nhận bình đẳng, đây có tên là pháp trụ trì nhẫn. Thì khi mà mình nghe người ta chửi, người ta mạ lị,